Suốt hôm Giáng sinh, hầu như Hope chỉ ở tòa soạn. Cô tâm sự với một đồng nghiệp cũng là một người đam mê công việc rằng cô có thể khẳng định mục tiêu của tên trộm vừa rồi không phải là muốn tấn công hay tống tiền mà chỉ muốn kiếm chút ít. Sau đó, hai nhà báo đưa ra biết bao giả thuyết về người có khả năng mạo hiểm đến hiện trường ngay lúc đó để đặt chiếc lọ Giáng sinh vào ngay trên bậc cửa mà không bị mọi người xung quanh phát hiện. Tất cả vẫn còn là một bí ẩn. Sáng hôm sau, Hope đến ngân hàng để đổi số tiền xu trong lọ ra tiền chẵn. Cô quyết định dùng số tiền đó để mua một chiếc cát sắt nhỏ, đựng những thứ quan trọng, một chiếc TV mini 12 inch và thêm một hợp đồng bảo hiểm phòng trường hợp rủi ro xảy đến như vừa rồi. Công việc của Hope tại tòa soạn vẫn chồng chất, nhưng chưa bao giờ cô thôi tự hỏi về chiếc lọ bí ẩn. Nó từ đâu đến? Tiền trong lọ là của ai? Liệu việc cô tự ý sử dụng số tiền đó có đúng không? Tại sao cô lại là người nhận được số tiền đó? Rõ ràng là có nhiều người, thậm chí rất nhiều người đang cần số tiền đó hơn cô. Chợt Hope nảy ra một sáng kiến, tạm gác công việc qua một bên, Hope vào kho lưu trữ dữ liệu của tòa báo. Thật ngạc nhiên, chỉ cần dò tìm thông tin dựa trên hai từ khóa, Giáng sinh và chiếc lọ, cô đã tìm thấy một số thông tin quý giá. Trong khoảng vài năm trở lại đây, có ba lá thư được gửi đến tòa soạn để kể cùng một câu chuyện về chiếc lọ bí ẩn. Lá thư đầu tiên là lời cảm ơn của một phụ nữ gửi đến một vị mạnh thường quân ẩn danh. Tôi tên là Kimberly Tedford. Tôi nợ một ân nhân mà đến nay tôi vẫn chưa biết danh tính để gửi đến họ một lời cảm ơn chân thành. Giáng sinh năm nay tôi đã nghĩ sẽ là Giáng sinh buồn nhất của tôi, vì đầu tháng 12 này tôi đã bị sảy thai lần thứ 3 liên tiếp. Không ai biết điều này ngoài chồng tôi và bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho tôi. Trước hôm Giáng sinh một ngày, người phụ nữ bất hạnh này phát hiện một chiếc lọ thủy tinh đựng đầy tiền lẻ trước bậc thềm nhà mình. Trong lọ có gần 400 đô la, bằng khoản chi phí Kimberly đã bỏ ra cho việc điều trị hiếm muộn mà hãng bảo hiểm từ chối trả. Suốt 5 năm qua, cô cùng chồng tìm mọi cách chữa chạy, chỉ mong sao có được một đứa con với hy vọng cháu bé sẽ trở thành chiếc cầu nối giữa hai vợ chồng để cô có được hạnh phúc dạng tròn như bao người phụ nữ khác. Nhưng mọi nỗ lực của họ đều thất bại. Bác sĩ nghi ngờ chính áp lực của chồng và gia đình chồng về việc Kimberly phải sinh được con trai là nguyên nhân dẫn đến 3 lần sảy thai liên tiếp của cô. Kimberly gần như suy sụp sau cú sốc quá lớn này. Cô đau đớn nhận ra cô và chồng mình chỉ là hai người xa lạ, cùng sống chung trong một ngôi nhà, mỗi người thu mình trong một thế giới riêng, không thể chia sẻ. Sáng hôm ấy, trong khi chồng vẫn còn say ngủ, thì Kimberly ngồi ủ rũ ngoài phòng khách, buồn tủi cho nỗi bất hạnh của riêng mình. Bỗng cô nghe có tiếng gõ cửa nhẹ. Cô vội vàng lau nước mắt và bước ra mở cửa. Trước mặt cô là một chiếc lọ được thắt nơ vàng, bên trong đầy ắp những đồng xu lẻ. Tôi thật sự biết ơn những đồng xu ấy, Kimberly thổ lộ trong thư. Nhưng điều khiến tôi trân trọng hơn cả chính là thông điệp từ chiếc lọ. Đâu đó vẫn có người quan tâm đến tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết rằng tôi hoàn toàn không cô độc trong cuộc đời này. Hope trầm ngâm một lúc lâu bên những dòng cuối đầy cảm xúc của người viết rồi mới tiếp tục khám phá câu chuyện tiếp theo. Dòng mở đầu của lá thư thứ hai. Tôi đón mỗi Giáng sinh trong mỗi tâm trạng, khác nhau, có lúc thật vui, nhưng cũng có lúc thật buồn, nhưng có lẽ năm nay là năm khó khăn nhất với tôi. Người viết lá thư này là John Wheeler, sinh viên năm thứ nhất khoa hóa dược. Cậu kể lại câu chuyện về một buổi chiều muộn ngay ngày Giáng sinh, khi cậu ngồi chơi dơ tại một bến xe buýt vắng tanh giữa trời tuyết lạnh để đón xe đến thư viện trường. Thật ra, tôi chỉ muốn chạy trốn, chạy khỏi cảm giác cô đơn kinh khủng khi phải một mình đón Giáng sinh. John viết, đó là năm đầu tiên chàng thanh niên ấy phải xa gia đình, xa nông trại nơi mình sinh ra và lớn lên để lên thành phố học đại học. Trong lúc John đang chìm đắm với mớ suy nghĩ ngổn ngang, thì bỗng có hai em bé khoảng 8-9 tuổi bước đến, mỉm cười và trao cho cậu một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những đồng xu lẻ. John ngỡ ngàng đón lấy chiếc lọ, cảm ơn bọn trẻ rồi mỉm cười nhìn theo hai đứa bé cho đến khi chúng đuổi nhau chạy khuất nơi góc đường. Và cậu vẫn còn ngồi trên băng ghế lạnh ngắt ấy một lúc thật lâu nữa, mắt đăm đắm nhìn vào chiếc lọ. Một chiếc xe buýt ghé trạm, nhưng John đã quyết định không bước lên chuyến xe cậu đã cất công chờ đợi mà một mình thả bộ trên con phố cạnh ký túc xá. Trên đường, John gặp một thanh niên trạc tuổi mình đang bước đi với dáng vẻ cô độc khoác trên vai chiếc ba lô may bằng vải bố đã cũ kỹ. Sau vài câu bắt chuyện làm quen, John mới biết người bạn đồng hành là một sinh viên người Mexico. Cậu ấy cũng đang gặm nhấm nỗi cô đơn khi phải trải qua một mùa Giáng sinh ở nơi cách xa quê nhà cả ngàn dặm mà không có ai bên cạnh. John mời người đồng cảnh ngộ bữa tối tại một quán ăn gần đó. Câu chuyện của họ cứ thế kéo dài từ những trò tinh nghịch thời thơ ấu đến vùng đất quê hương mà cả hai đều cảm thấy gắn bó. Từ những cô gái xinh đẹp nhưng kiêu kỳ ở lớp học tới những ước mơ sẽ cố gắng đạt được trong tương lai. Hai chàng trai nhanh chóng trở nên thân thiết bên tách sô-cô-la nóng trong một quán ăn đơn sơ nhưng ấm cúng với người bạn mới quen ở cạnh bên. John cảm thấy ấm lòng. Có lẽ hương vị ấm áp của mùa Giáng sinh đặc biệt năm nay sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm hồn hai chàng trai trẻ. Cảm ơn vì người bí ẩn tốt bụng nào đó đã chọn tôi để trao tặng món quà ấy, John viết trong thư. Lá thư thứ ba gửi đến các thiên thần của tôi, tác giả là một phụ nữ đã lập gia đình tên là Francis. Trong thư cô tự nhận mình là người đã mắc phải nhiều sai lầm trong đời. Cô bỏ ngang chương trình trung học vì một mối tình trẻ dại. Hai vợ chồng cô đều còn rất trẻ và đang phải đương đầu với cuộc sống thiếu thốn trăm bề, đặc biệt là khi phải chăm lo cho con nhỏ mà lại không có nghề nghiệp ổn định. Chồng Francis là tài xế xe tải đường dài nên anh thường xuyên vắng nhà nhiều ngày. Mùa đông năm ấy, Francis phải đối mặt với khó khăn kinh khủng nhất mà cô từng gặp phải, chống chọi lại cái lạnh đe dọa sẽ giết chết hai mẹ con cô bất cứ lúc nào. Francis không còn tiền để chi trả cho khí đốt sưởi ấm trong khi chồng cô vẫn chưa về. Vào buổi sáng Giáng sinh năm đó, một chiếc lọ chứa $300 xuất hiện trước cửa nhà Francis. Tôi sẽ không bao giờ để con tôi phải chịu đói, chịu rét một lần nào nữa, Francis viết trong thư. Cảm ơn những thiên thần đã cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không để các bạn phải thất vọng. Những lá thư khiến Hope xúc động đến nghẹn ngào. Truyền thống này bắt nguồn từ đâu? Bằng cách nào mà nó lan rộng ra như vậy? Đã có bao nhiêu lọ tiền được trao đi như thế? Hope đã rất quen với những công tác từ thiện như mùa Giáng sinh, nào là tặng bánh quy nướng cho từng nhà bằng cách bỏ vào thùng thư, rồi tình nguyện dọn tuyết để đường đỡ trơn trượt, hay quyên góp quần áo ấm để làm quà cho người nghèo. Nhưng chưa bao giờ cô được nghe hay tham gia vào chiến dịch chiếc lọ Giáng sinh cho đến khi chính cô là người được trao tặng. Dựa trên phán đoán của mình, Hope có thể khẳng định rằng truyền thống này không phải do một tổ chức quy mô có người lãnh đạo, mà nó chỉ xuất phát từ những cá nhân tự nguyện. Chính vì thế mà các thông tin liên quan đến chiếc lọ hầu như rất ít. Không do dự, Hope quyết định dành hẳn một ngày để tìm gặp những người đã bất ngờ nhận được món quà kỳ diệu giữa thời khắc đen tối của cuộc đời họ. Cô gái trẻ háo hức tìm số điện thoại và địa chỉ của chủ nhân từng bức thư mà cô đã đọc. Người đầu tiên cô tìm đến là Francis, hiện đã là chủ nhân của một căn hộ tiện nghi trong khu phức hợp dành cho tầng lớp trung lưu, với một hồ bơi nước trong xanh ở sân chung và cánh cổng kiên cố có một chút bảo vệ an toàn ngay lối ra vào. Người phụ nữ phải chật vật chống lại cái lạnh buốt xương của mùa đông rét mướt năm nào, giờ đã trở thành chuyên viên tư vấn thẩm mỹ của một hãng mỹ phẩm. Không như những gì Hope mong mỏi, Francis hoàn toàn không muốn đoán xem ai là người có thể đã tặng cô chiếc lọ. Khi Hope tìm đến chủ nhân của hai bức thư còn lại, thái độ của họ cũng giống Francis. Họ vui vẻ đón chào Hope nhưng cũng không thể giúp cô biết thêm chút manh mối nào về nguồn gốc chiếc lọ. Trước khi nhận được món quà Giáng sinh quý giá ấy, họ chưa bao giờ nói ra khó khăn của mình hay nhờ bất kỳ ai giúp đỡ. Chỉ biết là cuộc sống của họ đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều kể từ lúc được nhận món quà kỳ diệu ấy. Hope để ý thấy rằng trong cả ba gia đình cô đến thăm, gia đình nào cũng có một chiếc lọ thủy tinh để đựng những đồng xu lẻ. Người thì kín đáo đặt ở một góc xa trên nóc tủ lạnh, người thì đặt sau máy nướng bánh, người lại để lọ tiền xu khuất sau hộp bánh quy. Việc làm này cũng là một cách để họ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tốt bụng giấu tên, và có lẽ chính họ cũng muốn tạo cho mình cơ hội được trao tặng niềm vui, hạnh phúc cho những người không may mắn khác. Hope nghĩ rằng có lẽ chính họ đã góp phần duy trì và nhân rộng truyền thống tốt đẹp này, nhưng tất cả đều không thể tiết lộ thêm bất kỳ thông tin gì về người đã trao tặng món quà kỳ diệu, thế nên cô đành quyết định phải tạm gác lại ý định tìm hiểu nguồn gốc của những chiếc lọ bí ẩn. Olaf ngồi suy tư bên bàn làm việc, những con chữ cứ nhảy múa quay cuồng trước mặt cô. Đã nhiều lần Hoff nghĩ đến việc kết hợp những chi tiết có được từ ba nhân chứng sống mà cô đã có dịp trò chuyện với khả năng sáng tác của mình để viết một câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh, nhưng không thể. Hơn ai hết, cô hiểu rằng nếu không có những chi tiết cụ thể, chân thực thì bài viết sẽ chẳng bao giờ được đón nhận, càng không thể chạm đến trái tim độc giả. Giờ đây, Hoff cũng bắt đầu để dành những đồng xu lẻ. Cứ hai hoặc ba tuần một lần, Hoff lại lục tìm trong túi áo quần và kiểm tra giỏ sách để thu gom tất cả những đồng xu lẻ rồi bỏ vào chiếc lọ thủy tinh trước đây vẫn được dùng để đựng dưa muối. Hoff bắt đầu chờ đợi. Cô mong chờ một Giáng sinh nữa lại đến để tiếp tục nhận được thư kể về những chiếc lọ bí ẩn diệu kỳ. Nhưng thật may là Hoff không phải chờ đợi lâu. Một buổi sáng chủ nhật trong tuần thứ ba, một bức thư cảm ơn nữa được gửi đến tòa soạn từ một người đàn ông tên là Sam Osh. Ông viết bức thư ấy vào ngày 4 tháng 1, nhưng vẫn cất trong túi áo khoác mãi đến 2 tháng sau mới quyết định gửi đi. Những lời lẽ chân thành đầy xúc động trong thư cho thấy Giáng sinh vừa qua là mùa Giáng sinh ý nghĩa nhất trong cuộc đời người đàn ông này. Ông Sam là cha của 5 con nhỏ và ông hiện đang được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện sau khi trải qua cơn đột quỵ suýt lấy đi mạng sống của bà. Buổi sáng Giáng sinh vừa qua, dù trời rét căm căm, người đàn ông 43 tuổi này vẫn dậy sớm như thường lệ và ra sân trước lấy báo. Tôi mở cửa ra ngoài lấy báo như mọi ngày, nhưng hôm đó có lẽ do dội phải đến trường cho kịp giờ, nên cậu học sinh thường giao báo cho các gia đình quanh khu tôi ở đã ném hụt tờ báo vào bụi cây gần bờ rào. Ông viết trong thư, tôi ra ngoài bờ rào nhặt tờ báo rồi trở vào nhà. Khi bước vào trong, tôi chợt thấy một chiếc lọ nằm dưới chân giường con trai tôi. Trong lọ chứa đầy tiền. Sau bữa sáng, cha con ông đổ số tiền trong lọ ra và đếm được có tất cả $500. Đối với các con tôi, câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh năm nay giống hệt như phép màu trong những câu chuyện cổ tích chúng vẫn thường được nghe kể. Ông cho biết việc đầu tiên mình làm là đến cửa hàng để mua quà cho các con. Tôi đã không dùng hết số tiền ấy. Tôi suy tính chi tiêu từng đồng. Tôi mua sách cho đứa lớn, mua áo ấm, mua thực phẩm cho cả nhà. Ông Sam viết trong thư. Dù không biết chủ nhân của chiếc lọ là ai, nhưng qua bức thư này tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng cao cả. Số tiền ấy không chỉ giúp cho tôi trong lúc khốn khó, mà còn thắp lên trong chúng tôi những niềm tin vào điều tốt đẹp trên đời này. Việc tìm ra địa chỉ của người viết thư không khó đối với Hoff. Không chần chừ, Hoff cầm lấy giỏ sách rồi đi ra bãi xe. 45 phút sau, cô gõ cửa nhà ông Sam Osh. Sau khi giới thiệu sơ lược về bản thân, Hoff kể với ông về câu chuyện của chính mình. Cô cũng kể thêm về một vài trường hợp tương tự. Ông có nghĩ món quà ấy là do một người quen nào đó gửi đến không? Hay một tổ chức nào đó trao tặng vì biết được hoàn cảnh của ông? Và tại sao nó lại nằm ngay trong phòng con trai ông? Tôi không có chút manh mối nào về người đã tặng quà cho tôi. Ông Sam lắc đầu, nhưng tôi thật sự rất biết ơn họ. Rồi ông Sam trầm giọng. Con trai lớn của tôi có thói quen đi ngủ rất trễ. Có những hôm trời đã rất khuya nhưng nó cứ ngồi một mình trong phòng khách, đèn đóm thì tắt tối om. Nó nói nó thích những khoảnh khắc tĩnh lặng như vậy, nhưng tôi lại cho rằng đó là lúc nó đang nói chuyện với mẹ nó bằng một cách nào đó, có thể bằng tâm tưởng chẳng hạn. Quả là một đứa bé nội tâm và nhạy cảm, Hoff nghĩ thầm. Lúc còn nhỏ, chính cô cũng không thể dứt khỏi thói quen này. Có một thời gian dài, ngày nào Hoff cũng trò chuyện trong tâm tưởng với người mẹ cô chưa từng biết mặt, với niềm tin trong trẻo là mẹ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia và nghe được những gì cô muốn nói. Hôm đó, thằng Noa cũng ngồi một mình trong phòng khách như mọi lần. Đêm khuya vắng lặng nên nó có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân ngoài cửa. Vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò, thằng bé rón rén bước đến cửa sổ để quan sát. Nó thấy có hai người lạ đang lúi húi đặt một vật gì đó ngay trước bậc thềm nhà. Lúc đó là mấy giờ, ông có nhớ không? Hớp nôn nóng. Lúc đó đã trễ lắm rồi, khoảng 2 hay 3 giờ sáng. Họ để lại chiếc lọ được bọc trong một chiếc khăn lông. Đợi đến khi hai người lạ mặt đi khỏi, thằng Noa rón rén mở cửa lấy chiếc lọ mang vào nhà. Nó đặt chiếc lọ ở chân giường rồi thiếp đi lúc nào không biết. Ông còn giữ chiếc khăn lông đó không? Ông có thể cho tôi xem được không? Tất nhiên rồi. Ông Sam rời khỏi phòng một lúc rồi quay lại. Đây, cô nhìn xem, nó rất dày và mịn. Loại khăn tốt đấy nhé. Nhưng con trai ông cũng không nhận ra hai người đó là ai à? Hoff hồi hộp đến mức gần như nín thở. Cô có cảm giác như mình đang tiến gần đến điểm mấu chốt của vấn đề. Thật tình, Tôi nghĩ họ không muốn bị chúng tôi phát hiện đâu. Tôi chắc là họ cũng không ngờ lại bị thằng noi nhà tôi nhìn thấy giữa lúc đêm khuya như thế. Quả là một câu chuyện thú vị. Hoff gấp cuốn sổ ghi chép lại. Nếu tòa soạn đồng ý đăng câu chuyện này của tôi nghĩ nó sẽ gây được một hiệu ứng khá tốt trong dư luận. Tôi cũng không biết sao nữa. Ông Sen có vẻ không thoải mái. Có thể tôi đã nói quá nhiều chăng? Ông đừng quá băn khoăn, Hoff nhẹ nhàng đáp. Ông biết đấy, báo chí bây giờ chỉ đầy rẫy những tin về chiến tranh, giết chóc. Có quá ít những điều tốt đẹp. Vì vậy, nếu biết được những chuyện tốt đẹp, thì chúng ta nên chia sẻ với nhiều người. Chúng ta phải nhắc nhở mọi người rằng vẫn còn có rất nhiều điều cao quý, nhiều tâm hồn cao thượng tồn tại trên đời này. Hoff nói xong nhìn sang ông Sen. Cô thấy ông có vẻ hơi do dự. Ngày còn nhỏ, có lần mẹ từng nói rằng mình thích hợp với việc viết báo hơn là theo đuổi con đường trở thành một chính trị gia. Có lẽ mẹ đã đúng. Hoff thầm nghĩ. Thưa ông Sen, ông nghĩ sao về những gì tôi nói? Cô hỏi. Tất nhiên tôi cũng không chắc lắm, nhưng thằng Noa nghĩ rằng họ sống cũng gần đây thôi. Nó đoán họ chính là hai cô gái sinh đôi vẫn thường ra vào xưởng mộc của cha mình trên phố. Cảm ơn ông. Hoff háo hức. Ông có biết tên họ không? Không, tôi không rõ lắm. Để tôi chỉ cho cô xưởng mộc, nhưng tôi nói trước là tôi chỉ đoán thôi đấy. Ông Sen vẽ vội sơ đồ vào một trang trong quyển sổ ghi chú màu hồng thoang thoảng mùi dâu tây. Hoff luôn mang theo bên mình. Và coi như tôi chưa hề nói gì với cô đấy nhé. Ông Sen dặn thêm. Tôi hứa với ông mà. Hoff khẳng định. Trong đầu Hoff lúc này đã hình thành ý tưởng rõ ràng cho phần mở đầu của câu chuyện mà cô quyết tâm sẽ đăng trên trang nhất của tờ Daily Record vào một ngày không xa. Về đến nhà, Hoff thông thả chuẩn bị nguyên vật liệu làm bánh kếp, đồng thời tranh thủ sắp xếp lại trong đầu những chi tiết quan trọng cô đã thu thập được về chiếc lọ Giáng sinh cho đến thời điểm này. Trong khi chờ bánh chính, cô phát thảo ra giấy một số ý tưởng về cấu trúc câu chuyện. Đây không chỉ là một bài báo đơn thuần mà còn là một lời cảm ơn chân thành của mình đối với những tấm lòng cao thượng, những thiên thần giữa đời thực. Hoff tự nhủ rồi thích thú thưởng thức hương vị của chiếc bánh nóng hổi, thơm phức vừa mới ra lò. Hoff lái xe đến số 316 đường Olick Hill, đến nơi cô mở cửa bước xuống xe rồi hít một hơi thật sâu trong khoảng 30 giây. Đó là cách mẹ cô đã chỉ để kiểm soát cảm giác lo lắng hồi hộp. Hoff quan sát xung quanh, ngôi nhà khang trang tọa lạc trên một khu đất rộng. Trong sân có đến hai gara lớn đóng kín cửa. Phía trên cổng chính là một tấm bảng nâu hình oval với dòng chữ trắng, xưởng phục chế đồ gỗ nổi bật. Khi bước lên những bậc thang dẫn đến dãy hành lang thoáng mát, Hoff nhìn thấy dòng chữ gia đình Maxwell được chạm khắc tỉ mỉ trên tấm bảng gỗ gắn trên khung tường cạnh cửa ra vào. Hoff gõ cửa. Sau một lúc lâu, một phụ nữ có lẽ đã ngoài 40 nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng mặn mà bước ra mở cửa và chào Hoff bằng nụ cười thân thiện. Chào cô, cháu là Hoff Jensen, sinh viên năm cuối khoa báo chí. Cháu đến đây xin được tìm hiểu một số thông tin về xưởng mộc của gia đình để làm tư liệu cho bài viết cuối khóa của cháu. Không biết như vậy có làm phiền gia đình cô không ạ? Cháu vào nhà đi, rồi ta sẽ nói chuyện. Người phụ nữ trả lời. Giọng bà cũng nhẹ nhàng hệt như vẻ đẹp dịu dàng toát lên từ khuôn mặt nhân hậu kia. Người phụ nữ mời Hoff ngồi rồi cáo lỗi đi vào trong. Một lúc lâu sau bà trở lại cùng với một người đàn ông có lẽ là chồng bà. Mái tóc của ông đã bạc gần hết dù khuôn mặt vẫn còn trẻ. Chiếc cằm và mũi có vẻ hơi quá khổ so với gương mặt nhưng lại mang lại cho ông vẻ hiền hậu và thân thiện. Đôi mắt ông có màu nâu sẫm như màu gỗ. Chào chú. Hoff mỉm cười. Chào cháu. Ông lịch sự bắt tay Hoff. Chú là Adam. Vợ chú nói rằng cháu muốn tìm hiểu về công việc của gia đình chú phải không? Adam khoan thai ngồi xuống ghế. Giờ Hoff mới nhận ra ông giận bộ pyjama cũ cũng màu nâu gỗ. Vợ ông ngồi bên cạnh. Không biết cháu có làm phiền gia đình cô chú không? Cháu đang nói với cô. Cô là Lauren. Người phụ nữ mau mắng. Vâng. Cảm ơn cô chú đã dành cho cháu chút thời gian. Cháu chuẩn bị thi tốt nghiệp vào mùa xuân này. Hoff đang cắt ngón tay vào nhau. Trường cháu yêu cầu sinh viên phải tiếp xúc với một doanh nghiệp nhỏ nào đó để thực hành bài kiểm tra môn viết báo. Hoff nhanh trí nghĩ ra một câu chuyện thuyết phục. Vậy cháu muốn tìm hiểu điều gì ở xưởng gỗ của gia đình cô chú? Theo cháu được biết, nghề kinh doanh đồ gỗ là một trong những mặt mạnh của nền kinh tế quốc gia. Mô hình kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ theo hình thức hộ gia đình đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của những cơ sở sản xuất gỗ quy mô nhỏ khác, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền kinh tế cả nước. Cháu muốn biết nguyên nhân dẫn đến những thành công ấy, cách thức để đương đầu với những thử thách khó khăn trên thị trường. Trong lúc Hoff trình bày câu trả lời của cô, ông Adam thỉnh thoảng đưa tay đặt lên ngực, miệng thì thầm: "Chúa ơi!" và không giấu được nụ cười thích thú. Chủ đề bài luận của cháu có ý nghĩa rất thiết thực đấy. Cô chú sẵn sàng hỗ trợ cháu những thông tin cần thiết. Vậy cháu hãy ghé lại đây vào ngày mai nhé. Ôi, thật tốt quá. Cháu cảm ơn cô chú. Chợt, chuông điện thoại réo vang. Bà Lauren dịu dàng hôn lên trán chồng rồi cáo lỗi ra ngoài trả lời điện thoại. Tối nay thì không có đủ thời gian rồi. Trưa mai cháu hãy ghé lại đây. Chú sẽ chỉ cho cháu thấy nhiều thứ có ích cho bài viết của cháu. Ông Adam nói. Vâng, mai cháu sẽ đến. Hóp nói và đứng dậy chào ông. Adam tiễn Hóp ra tận cửa và bắt tay cô thân mật. Nhìn vào đôi mắt ông, cô chợt nghĩ, mình đã tìm được người cần tìm rồi. Dù đã ra đến hành lang, nhưng Hóp vẫn nghe thấy tiếng bà Lauren vui vẻ trò chuyện qua điện thoại và không quên hôn tạm biệt người ở bên kia đầu dây trước khi gác máy. Trên đường về nhà, trong đầu Hóp hình dung ra những cảnh về ngày bài báo của cô sẽ được đăng trên trang nhất của tờ Daily Record. Ngày ấy sẽ không còn xa nữa. Tối hôm đó, Hoff đi ngủ muộn vì mãi suy ngẫm về những vấn đề cô sẽ trao đổi với ông Adam vào ngày hôm sau. Làm sao thuyết phục ông bà Smartwell bằng những câu hỏi xoay quanh chủ đề của bài luận, đồng thời khéo léo dò hỏi được thông tin về truyền thống chiếc lợi Giáng sinh mà không làm họ nghi ngờ. Sau khi tiếp xúc với vợ chồng ông Adam, linh cảm trong cô mách bảo rằng thái độ lịch thiệp, thân thiện của họ lúc tối chỉ mới tiết lộ được một phần rất nhỏ về nhân cách cao đẹp của các thành viên trong gia đình Smartwell.